Phúc thay ai xây dựng hòa bình. Liên tiếp và dồn dập, bao nhiêu là sự kiện đã xảy ra ở Hà Nội. Mấy chục năm rồi, cứ đành phải chịu bất lực im lặng. Những tưởng rồi sẽ chìm vào quên lãng của lịch sử. Thế mà chỉ trong khoảng mấy chục ngày, cục diện thay đổi. Không phải một cuộc cách mạng, hay chí ít cũng chẳng phải là một cuộc đảo chính, mà chỉ là sự thật muốn được lên tiếng, chỉ là công lý muốn được thể hiện. Hàng chục ngàn con người đã cùng thắp sáng những ngọn nến, cùng cất tiếng cầu nguyện, cùng hát lên kinh hòa bình ở Hà Nội, ở Hà Đông, ở Sài Gòn, ở cả tận Bến Tre, ở các nơi trên thế giới, chỗ nào có cộng đoàn của người Việt Công giáo. Tình hình đã lên đến đỉnh điểm căng thẳng vào những ngày cuối tháng Giêng năm 2008. Một bên cho thấy sẽ kiên định trong ôn hòa đến cùng, từ cấp cao nhất là vị tổng giám mục cho đến các cụ già nhà quê. Cho dẫu có bị bắt bớ, bách hại, vu khống, kết tội. Còn bên kia thì tỏ ra khó chịu, không thể chấp nhận có một lực lượng nào lại dám ngang nhiên mặt đối mặt với mình. Hơn nữa, đó lại là một tôn giáo, cái vốn được coi là xa xỉ trong một thế giới quan vô thần ngày nay. Các công văn cảnh cáo đã được tống đạt, các biện pháp mạnh đã được chuẩn bị, và dư luận cũng đã được dàn dựng sẵn để khuất phục cho bằng được thế lực kia. Và rồi bước sang đầu tháng 2, những ngày áp Tết, tình hình vào phút chót bỗng nhiên được giải tỏa, nhẹ nhàng, nhanh gọn. Hội Thánh Trung ương gửi một văn thư cho hàng giáo sĩ Hà Nội. Hàng giáo sĩ lại gửi một thư ngỏ cho các thành phần trong hội thánh địa phương. Và trước ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của đối phương, tinh thần vâng phục tuyệt đối của người Công giáo đã được thể hiện. Cả hai bên thở phào, ngoài nổ không còn, mọi người nhẹ lòng, vui vẻ đón Tết trong hòa bình. Khách quan mà nói, mặc cho ai đó hả hê vênh váo, tự cho mình đã thắng trong cuộc chơi. Phần mình, chúng ta chỉ mỉm cười và tạ ơn Thiên Chúa. Ít ra đã có một cam kết được thỏa thuận. Dù chỉ là cam kết ở trên bình diện ngoại giao giữa nhà nước Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Cũng có thể chỉ có vụ việc tòa khâm sứ được giải quyết mà thôi, còn các nơi khác chịu khó mà chờ đó, tiếp tục quy hoạch treo. Của đáng tội, chuyện chính trị thì chẳng bao giờ minh bạch 100%, người ta vẫn cứ sẵn sàng lắt léo lật lọng, ít ra cũng hứa hẹn và khất lần. Một thứ bàn cờ với những nước đi ở hậu trường, ở hành lang của mọi thứ hội nghị hiệp định. Chúng ta có thể kết gọn cho một câu là, con cái thế gian nó là như vậy đấy. Chủ nhật thứ tư thường niên năm A, rơi vào ngày 27 Tết. Rồi vài hôm nữa sẽ là đêm trừ tịch, giao thừa giữa năm Đinh Hợi và năm Mậu Tý. Bài đọc tin mừng của cả hai thánh lễ đều là bản hiến chương nước trời. Chúa Giêsu ngồi trên đỉnh đồi giảng dạy cho đám đông đấy, nhưng thật ra Ngài đang long trọng công bố một thể chế mới của một vương quốc mới cho toàn thế giới. Đó là thể chế của tình yêu, và đó là vương quốc của Thiên Chúa. Bản hiến chương bao gồm 8 tiêu chí ngược hẳn với lẽ thường ở đời, nó không giống ai. Chúng ta bắt gặp trong số các tiêu chí ấy một định hướng chung của hội thánh toàn cầu trước các biến cố mang tính chính trị và lịch sử, và cũng một là một định hướng riêng cho hội thánh Việt Nam chúng ta trong sự kiện căng thẳng ở tòa khâm sứ vừa qua. Đó là phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa, rồi chúng ta vẫn không quên dặn nhau phải tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục đấu tranh ôn hòa nhưng kiên định đến cùng. Tòa khâm sứ hay là hàng trăm hàng ngàn cơ sở vật chất khác của hội thánh trên đất nước Việt Nam có thể được từ từ trao trả lại đi nữa, thì niềm hy vọng và niềm vui của Hội Thánh vẫn sẽ chưa trọn vẹn, một khi công lý và hòa bình vẫn chưa được thực thi ở nhiều mặt khác nữa trong xã hội, nhất là sự sống và phẩm giá con người vẫn chưa được người ta tôn trọng một cách thực sự. Ôi Thần Linh Thánh Ái, xin hãy mở rộng lòng chúng con, xin ban xuống ơn bình an cho chúng con. Amen.